Cùng tôi đọc đoạn kinh thánh được chép trong sách Roma 12 từ câu 1 đến câu 16 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Tôi xin tuyên đọc. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là cách thờ phượng hợp lý của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Cậy vào ơn sủng đã ban cho tôi xin thưa với mỗi người trong anh chị em, đừng đánh giá mình quá cao so với thực chất của mình, nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút theo lượng đức tin của Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Vì giống như chúng ta có nhiều chi thể trong một thân thể, và tất cả các chi thể không có cùng một nhiệm vụ. Cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau. Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta có những ân tứ khác nhau. Ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai được ơn phục vụ, hãy hết lòng phục vụ. Ai được ơn dạy dỗ, hãy tận tâm dạy dỗ. Ai được ơn khích lệ, hãy bền lòng khích lệ. Ai được ơn ban cho, hãy rộng rãi ban cho. Ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo. Ai được ơn thương xót, hãy vui vẻ mà làm. Tình yêu phải chân thật, hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. Hãy thương mến nhau cách thân thiết trong tình anh chị em. Hãy lấy lòng tôn trọng, kính nhường nhau. Hãy siêng năng và chớ lười biếng. Hãy có tinh thần nóng cháy, hãy phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, nhẫn nại trong gian khổ, bền lòng trong sự cầu nguyện. Hãy cung cấp cho nhu cầu của các thánh đồ, hãy ân cần tiếp đãi khách. Hãy chúc phước cho những kẻ bách hại anh chị em. Hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. Hãy vui với người vui và khóc với người khóc. Hãy sống hòa thuận với nhau, đừng tự cao nhưng hãy hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan hơn người.
Khoảng chừng 3 tháng trước, mục sư Tuấn đứng lên lần đầu tiên nói về vấn đề tạo mãi hội thánh mới. Và một câu nói của ông làm tôi quan tâm là ông nói là ông ngài là vấn đề tạo mãi hội thánh mới, nhà thờ mới đó sẽ khiến cho hội thánh bị xích mích với nhau trong hội thánh. Có người đồng ý, có người không, có người này người kia. Và tôi rất là vui, mặc dù để ý đến chuyện này, tôi không biết là có chuyện xích mích xảy ra. Có vẻ như là mỗi người chúng ta đều đồng tâm nhất trí với nhau. Và tôi cảm ơn điều đó. Vì cái điều đó là cái điều mà Phaolô rất là quan tâm. Phaolô muốn chúng ta, hội thánh chúng ta và hội thánh nói chung có một sự hiệp nhất, nhất trí, đồng tâm nhất trí với nhau. Cũng như là trong hai câu Kinh Thánh sắp đến mà chúng ta đọc đây. Vậy nếu có sự khích lệ nào trong Đấng Christ, nếu có niềm vui yên ủi nào phát xuất từ tình yêu, nếu có sự hiệp thông của các Đức Thánh Linh, nếu có tình cảm quý mến và sự thương cảm nào, xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau. Trong câu kế tiếp ở Corinto thứ nhất, thưa anh chị em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, tôi nài xin anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ cho anh chị em, nhưng hãy hiệp một, đồng lòng, hiệp ý với nhau. Cảm ơn Chúa là chúng ta đã thể hiện được điều này, theo tôi được biết là trong giai đoạn vừa qua. Nhưng mà khi chúng ta sắp bước qua cái giai đoạn mới đó, thì cái nguy cơ này vẫn có thể xảy ra, thưa quý vị. Chúng ta vẫn có thể đối diện với nhiều vấn đề mà chia sẻ hội thánh, chia rẽ hội thánh. Và bởi vậy, trước khi chúng ta bước vào đó, tôi muốn xin dùng cái đoạn Kinh Thánh này để chia sẻ với quý vị một số điều mà tôi thấy chúng ta cần phải để ý, chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần và phương án để chúng ta có thể tiếp tục đồng tâm hợp ý với nhau. Và cái điều nữa tôi muốn thưa với quý vị là như mục sư Linh nói là chúng tôi đến đây cũng mới đây thôi. Mà quý vị biết cái lý do, một trong những lý do mà tại sao chúng tôi đến thời Phật xuống ở đây không? Mà có rất nhiều người đến đây nói với tôi, Hội Thánh ở đây có một tình yêu, có một cái sự hợp nhất trong đó. Không thấy có sự chia rẽ, không có sự xích mích hận thù với nhau trong đó. Và cái đó làm cho chúng tôi cảm động muốn đến đây. Ở đấy nó có một cái cộng đồng rất là đẹp thưa quý vị. Và chúng ta hãy giữ cái tinh thần này, hãy giữ cái tình cảm này khi chúng ta qua Hội Thánh mới. Tại vì qua Hội Thánh mới có nhiều điều khác nhé, có điều khác có thể làm chỗ này sức mẻ. Chẳng hạn như vậy, tôi biết có nhiều Hội Thánh, khi mới mua Hội Thánh xong vào trong đó, gánh nặng tài chánh trở thành quá nặng nề. Tại vì cái mortgage nợ nần quá cao, thành ra bữa thờ phượng nào cũng nói đến chuyện tài chánh. Và người thích, người không thích, người bỏ đi, người có lộn xộn ngay từ cái bước đầu tiên mình bước vào cái cơ sở mới. Thế chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, thưa quý vị. Chuẩn bị tinh thần để mà đối phó với những vấn đề này. Và tôi thấy là may mắn thay trong cuốn sách Roma đồng 12 đó, mà mới đọc vừa rồi đó, cho chúng ta một số bí quyết, một số điều mà chúng ta cần phải học với nhau để chúng ta có thể bước vào Hội Thánh mới một cách tự tin và biết là Chúa sẽ dùng chúng ta để làm sáng nhân Chúa trong cộng đồng chúng ta. Thì chúng ta vừa đọc rồi đó, mặc dầu đoạn dài, nhưng mà có ba câu có vẻ như là gói ghém, gói trọn những điều mà Phao-lô muốn nói trong trong này. Và cho tôi đọc câu đó. Nhưng mà trước đó, có câu thứ hai trước kia đó, trong đoạn đó, đừng đập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới của tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn Đức Chúa tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Đừng đập khuôn theo đời này. Và đó là cái chủ đề của tôi cho ngày hôm nay, không giống bên ngoài. Tại vì thưa quý vị, Hội Thánh chúng ta hoàn toàn không giống bên ngoài, không giống một công ty bên ngoài, không giống một hội đoàn bên ngoài, nhưng Hội Thánh chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Bên ngoài người ta kiếm tiền, các công ty kiếm tiền, trong Hội Thánh chúng ta không kiếm tiền. Bên ngoài ông chủ các công ty là những người mua cổ phần, trong chúng ta ông chủ chúng ta là Thượng Đế. Bên ngoài có giai cấp hẳn hoi, bên này trong Hội Thánh có giai cấp để mà làm việc, nhưng mà đó không phải là cái giai cấp của giống như bên ngoài. Các hội đoàn bên ngoài cũng vậy. Hội Nha Trang, hội Ba Mươi Thuộc, hội sinh viên Võ Tánh, sinh viên này kia, hội học sinh Võ Tánh, học sinh này kia. Cái mục đích họ đến là không phải để kiếm tiền, nhưng mà để nhớ lại quá khứ, để ôn lại những cái thời thơ ấu. Chúng ta ngồi đây, chúng ta có quá khứ, chúng ta nhớ lại. Nhưng mà điều quan trọng của chúng ta là chúng ta nhìn vào tương lai, cái ngày Chúa trở lại, nhìn vào cái ngày mà mình về, mình đối diện với Chúa. Trong cái hội đoàn đó, họ đến để mua vui. Chúng ta đến đây không phải chỉ để mua vui, nhưng để thờ phượng Chúa. Thành ra có rất nhiều điều khác nhau giữa các hội đoàn bên ngoài và Hội Thánh chúng ta. Và chúng ta mặc dầu có những điều hay ở bên ngoài mà chúng ta còn phải đem vào áp dụng trong Hội Thánh, nhưng mà đây chúng ta không phải không được theo nguyên cái khuôn đập của bên ngoài để đem vào đây, thì nó sẽ đem đến sự tan vỡ. Tôi sẽ phân tích với quý vị sau. Nhưng mà hiện nay đó, chúng ta thấy trong cái đoạn này đó, câu 9 đến câu 12 đó, có tóm tắt 3 điều quan trọng trong này mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Điều thứ nhất là yêu thương. Câu 16, câu 9 cũng vậy. Tình yêu phải chân thật. Hãy ghét điều ác, bám sát điều lành. Câu 10, hãy thương với nhau cách thân thiết trong tình anh chị em. Hãy thương với nhau. Thưa quý vị, cái chuyện mà tình yêu thương trong Hội Thánh, hay là việc giảng dạy về tình yêu thương trong Hội Thánh, nó trở thành cái chuyện bình thường. Ai cũng biết, người ta nghe nói đến tình yêu trong hội thánh hoài. Cái người mà đi ngồi hội thánh, ngồi trong hội thánh mấy 10 năm, 20 năm, nghe đến đó là thấy, tôi biết ông nói sắp nói gì rồi. Tôi ngủ cũng được nữa. Tại tới đây tôi không muốn lặp lại những điều mà các vị mục sư khác nói, hay là quý vị đã biết. Tôi xin chia sẻ với quý vị một vài ưu tư của tôi về một vài điều cụ thể chúng ta có thể làm được để chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau như Phaolô muốn ở đây, hơn là nói tổng quát, nói đến lý thuyết. Trong hội thánh chúng ta, theo cái nhìn thiển cận của tôi đó, là sở dĩ chúng ta bị đổ vỡ, chia sẻ trong hội thánh không phải là chúng ta bắt đầu không có tình yêu thương. Thưa mỗi người mới tin Chúa mà bước vào hội thánh, trong hội thánh đều rất thương những người khác, thưa quý vị. Không có người nào mới tin Chúa mà không thương những người tín đồ khác mới bắt đầu mấy ngày đầu tiên. Cũng như là khi mục sư mới về hội thánh, ai cũng thương ông hết. Rất ít người mà không thương mục sư khi ông về hội thánh. Thế thì cái gì xảy ra? Thế gì xảy ra giữa khi tôi bước vào hội thánh, tôi nhận lễ báp têm cho đến ngày hôm nay mà bây giờ có một số người tôi không thích nữa? Thế cái gì xảy ra mà trước kia tôi mến mục sư vô cùng, bây giờ tôi muốn ổng đi ra cho rồi? Có cái gì xảy ra? Thưa, cái gì xảy ra đó là thiếu sự giao thông, thiếu sự thông cảm giữa hai bên. Đôi khi một người hay một sư nói một chữ nào đó, dùng một chữ nào đó, nói một câu nào đó mà ông không có ý đó, mà mình đặt cái ý đó vào trong cái chữ đó rồi mình giận người ta, giờ nó xảy ra. Và tôi mang vai trò của một sư một thời gian, tôi biết chuyện đó xảy ra đối với tôi. Hay là đôi khi một sư đứng lên giảng một bài giảng và mình ngồi mình nói, bữa nay sao ổng nhắm mình, ổng giảng đây. Tôi có chuyện đó xảy ra và mình giận ổng. Tôi phải nói hầu như tất cả mục sư, tôi không muốn nói hết, nhưng mà rất nhiều mục sư, đa số mục sư mà đáng mang danh tiếng mục sư đứng lên chia sẻ hội thánh không có nhắm một người nào trong hội thánh hết. Chỉ muốn chia sẻ cái điều mình mơ ước chia sẻ với hội thánh, cho hội thánh. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị nghe một bài giảng mà thấy là ông này ông nhắm vào mình, thì quý vị nên nhớ điều này. Không phải mục sư này nhắm vào mình đâu, nhưng Đức Thánh Linh nhắm vào mình đấy, cho mình cảm động để mình cảm thấy cái bài giảng nó đã áp dụng vào đời sống của mình. Nên thưa quý vị, cái điều quan trọng như nãy tôi nói hồi nãy đó, cái vấn đề đó là có cái sự hư hại trong vấn đề thông cảm giữa hai bên, vấn đề giao thiệp giữa hai bên. Có cái gì đó nó làm mình hư một tí rồi bắt đầu nó xé to ra. Thành ra khi mà bước vào hội thánh, cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải làm, thưa quý vị, là phải tìm cách thông cảm lẫn nhau. Nếu mà chúng ta có cái gì mà phật lòng ai đó, hay là làm bị người khác làm phật lòng đúng hơn, thì đừng có đi ra than phiền với người thứ ba, rồi người thứ ba lại nói với người thứ tư, mà không nói thẳng với người đó. Chúa dạy chúng ta nên đến nói thẳng với người đó và tìm cách thông cảm với nhau. Chúa dạy chúng ta phải nghe trước khi nói. Chúng ta nghe để chúng ta thông cảm với họ, hiểu là tại sao họ giận mình. Và chúng ta phải có dịp để mà bày tỏ cái trường hợp của chúng ta. Thành ra nó đòi hỏi hai bên phải có sự cố gắng để mà hiểu nhau. Và cái đó là rất quan trọng trong hội thánh, mà nhiều khi mình không làm. Nhiều khi mình lại đi làm với người khác. Nhưng mà tôi cũng muốn nói nữa đó, là đó là cái trách nhiệm mỗi cá nhân của chúng ta. Và chúng ta phải làm. Chúng ta phải biết nhau trong hội thánh. Sáng nay tôi chia sẻ với lại nhóm suốt 8 giờ. Và tôi có nói như vậy, là tôi ở đây cũng hơn một năm rồi. Tôi biết rất ít người trong cái nhóm trong 8 giờ đó. Tại vì tôi không có cố gắng để làm chuyện đó. Tôi không cố gắng để mà tìm những người khác trong hội thánh để mà biết họ. Và nói như vậy rồi đó, tôi muốn nói một điều nữa khác hơn tí. Đó là đây là cái điều tôi muốn chia sẻ với các lãnh đạo trong hội thánh. Khi chúng ta bước qua hội thánh mới đó, cái hội thánh nó rộng hơn, nó lớn hơn. Xin quý vị tìm mọi cách để cho các tín đồ có dịp gặp gỡ nhau, có dịp thông cảm với nhau, có thể biết nhau nhiều hơn. Tôi rất quý những cái dịp mà chúng ta đi picnic với nhau. Khi mà tôi đã bỏ ra từ 8 giờ sáng, sẵn sàng bỏ ra 8 giờ sáng, 5 giờ chiều đi picnic, thì tôi đến đó, nhiều khi mình đi lang thang, mình nói, có dịp mà nói chuyện với một người mà 1-2 tiếng là được đó rất quý báu, thưa quý vị. Nói chuyện với họ, mình mới hiểu họ, mình mới không bị xích mích với họ. Tại nó những dịp như vậy, bữa ăn trưa trong phòng thông công, cái chữ phòng thông công là có nghĩa như vậy, để chúng ta thông công với nhau. Xin các vị lãnh đạo mở đường để cho các tín đồ có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau. Tôi có một cái ví dụ này là muốn chia sẻ với quý vị. Tôi đã mua một cuộn băng dài hình chữ nhật và tượng trưng cho chúng ta. Mà khi mà chúng ta muốn lập một hội đoàn đó, thì thông thường là chúng ta bẻ cong nó lại. Đây là cái hội đoàn này, hội này, hội kia. Đây là thông thường chúng ta làm như vậy. Chúng ta lập một hội đoàn giống như các hội đoàn khác. Nhưng mà có cái vấn đề này trong hội đoàn, cho tôi biểu diễn, là giả sử tôi ở ngoài, thì là những người ở trong. Tôi có thể là người da trắng, người ở trong là người da đen. Tôi có thể người thầy, trong là thợ. Tôi có thể người nói tiếng Anh, trong là người nói tiếng Việt. Tôi có thể người già, trong là người trẻ. Nhưng mà khi chúng ta trong cái hội đoàn đó, chúng ta lập ra một cái nhóm riêng cho chúng ta. Và chúng ta không còn biết những người khác. Cũng như đây, thưa quý vị, bên ngoài, nếu mà tôi đi vòng vòng, tôi giao thiệp với những người bên ngoài không đó, thì tôi chỉ biết những người bên ngoài, những người bên trong, tôi cũng không biết. Nếu mà tôi chỉ giới hạn mình vào trong cái nhóm riêng của mình, thì mình không biết người khác. Và đây là cái thiếu thốn mà tôi nói này, nó đưa đến sự chia rẽ trong hội thánh. Và nếu có gì xảy ra thì sao, thưa quý vị? Đây là cái kéo mà có thể bên ngoài, có thể hoàn cảnh, có thể này kia, nó làm hội thánh phải chia sẻ ra, phải bể ra. Thì cái gì xảy ra, thưa quý vị? Quý vị cũng biết là hai hội thánh nhỏ. Điều này xảy ra không, thưa quý vị? Xảy ra mỗi năm. Mỗi năm chúng ta nghe hội thánh này, số người trong hội thánh này tách ra, lập hội thánh khác. Đây là rất nhiều điều xảy ra, hai hội thánh nhỏ. Và đây là đến là tại vì không có sự thông công, không có sự hợp tác, tìm hiểu nhau giữa hai nhóm trong hội thánh, hay nhiều nhóm. Mới chừng hơn 2 thế kỷ trước, có một nhà toán học người Đức tên là Mobius, và ông nghiên cứu một điều mà trước kia chưa bao giờ người ta nghiên cứu, là thay vì mình làm giống như là hồi nãy mình cuộn cái hai cuộn giấy như thế này, thì ông mới thay vì nhập lại, ông quay cái này 180 độ trước khi ông nhập vào, thì cái vòng này đó thì bây giờ người ta là cái Mobius loop hay là Mobius strip. Và cái Mobius loop strip bây giờ nó trở thành rất là thông dụng. Nó được áp dụng vào trong nghệ thuật. Trong quý vị ở bên Tàu mới xây một cái cầu dựa theo cái mô hình này. Tôi mong được qua đó để tôi biết làm sao, tại vì tôi đọc thấy hình tôi không biết nó làm sao. Nhưng mà chiếc cái cầu lớn lắm để người ta đi đi bộ đi nữa, mà nó dựa theo cái mô hình này. Quý vị tưởng tượng làm sao làm được, tôi không biết. Để bữa nào tôi đi đến thăm, để tôi về tôi kể lại cho quý vị nghe. Nhưng mà cái Mobius này nó có những cái số đặc điểm rất là tuyệt vời, rất là hay. Mà bây giờ cái ngành này đó, nó trở thành một ngành trong toán học mà người ta gọi là topology, để nghiên cứu về những cái sự liên hệ các hình thể với nhau. Tôi hoàn toàn không biết về cái này ngoài khi biết cái tên nữa thôi. Cái này có đặc điểm như thế này, khác với lại cái vòng tròn là thế nào thưa quý vị? Là nếu tôi đứng ở đây, tôi thuộc vào nhóm này đó, mà tôi đi vòng vòng trong cái khả năng mà tôi có đó. Đi vòng vòng. Quý vị thấy là bây giờ tôi đi về vô trong này nè. Thấy phía trong không? Tôi đi vòng vòng hết bên trong. Rồi sao? Tôi lại ra ngoài lại. Và đi vòng vòng. Cứ tiếp tục đi. Thì cái gì xảy ra thưa quý vị? Tôi gặp tất cả mọi người ở trong ra ngoài. Tôi có dịp vượt khỏi cái ranh giới bên trong bên ngoài. Tại vì cái Mobius này nó không có cái biên giới đó. Thành ra nếu mà chúng ta là hội thánh, chúng ta phải để ý, các nhà lãnh đạo nên để ý, có cái biên giới nào trong hội thánh chúng ta để mà ngăn chia một nhóm này với những nhóm kia hay không. Và nếu có gì xảy ra đối với vòng Mobius, thì quý vị nghĩ sao? Nó thành hai cái hội thánh nhỏ giống như là mấy cái, hay là nó khác. Tôi cắt cái này đã làm hai đó. Đi theo một dọc đây đó, thì quý vị nghĩ sao? Nó vẫn là một vòng. Mà thiệt ra cái loại tôi cái này nó hơi khó. Nhưng mà nếu mà tôi bẻ được nó đó, thì quý vị sẽ thấy nó trở thành một cái khung hình. Khó bẻ quá. Khung hình để người ta nhìn vào. Nếu mà chúng ta là, mà tôi tạm gọi là hội thánh Mobius, thì ra ông Mobius không phải là thánh thần gì hết, nhưng mà mình tạm gọi là Mobius. Thì khi mà hội thánh gặp khó khăn, nó vẫn là một, mà nó là cái hình ảnh để người ngoài nhìn vào và khen ngợi Thượng Đế. Nó là cái khung hình để người ta thấy hình ảnh Thượng Đế trong đó. Chẳng hạn như là một ví dụ nữa, là điều này cũng xảy ra nhiều, là trong hội thánh chúng ta có hội thánh trẻ nói tiếng Anh và hội thánh người lớn nói tiếng Việt. Nếu mà chúng ta không có cái mối thân tình, thì ngày đó hội thánh trẻ nó sẽ bye bye, nó đi luôn và nó không về. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một thái độ Mobius, chúng ta, mỗi người chúng ta, mặc dù không có nói chuyện được với đám trẻ đó, mặc dù có sự ngăn cách giữa thế hệ, tìm cách hiểu đám trẻ, tìm cách nâng đỡ, an ủi, khuyến khích, dạy dỗ, thì đám trẻ nó sẽ ở với chúng ta lâu dài, để thành một hội thánh lớn. Mà nếu mà cần, khi mà nó dọn ra đó, nó vẫn tiếp tục giữ cái mối liên hệ với chúng ta. Là chúng ta phải làm một cái gì? Phải cố gắng làm một cái gì? Thưa quý vị, vừa trước anh Long đó, anh có nói một câu mà tôi nhớ, là nói là tình yêu là một quyết định. Khi chúng ta yêu ai, chúng ta quyết định yêu người đó. Khi nhỏ tôi đi tìm mấy cô bạn gái, đi tán gái cũng vậy. Gặp nhiều cô, nhưng mình thấy một cô, mình quyết định cô này nè. Rồi cái mình cứ đi theo cô này. Mình quyết định làm chuyện đó, thưa quý vị. Thành đã đồng quyết định. Mà khi chúng ta quyết định, thì chúng ta làm những điều mà chúng ta muốn. Chúng ta thấy nó đưa đến cái quyết định đó. Còn nếu chúng ta nói tình yêu này nó chỉ là cái từ bên trong lòng không, thì chúng ta đợi trên lòng chúng ta biểu cái gì mới làm cái đó. Nhưng mà cái đầu nó không có biểu. Trong lúc nếu chúng ta quyết định, cái đầu chúng ta biểu chúng ta làm cái gì. Và thưa quý vị, cái đầu chúng ta bảo chúng ta là tín đồ trong Hội Thánh, phải tìm cách biết, hiểu biết và nghe và thông cảm với những người khác trong Hội Thánh. Và thưa quý vị nhà lãnh đạo trong Hội Thánh, cái đầu của quý vị phải nói là dọn vào Hội Thánh mới, chúng ta phải tìm mọi cách để cho dẹp bỏ tất cả những cái hàng rào chia rẽ chúng ta ra, để mà chúng mỗi người tín đồ có dịp nối lại với nhau, thông cảm với nhau. Có một điều nữa tuyệt diệu, nhưng mà không biết là nó có xảy ra trong cái này hay không, tại vì nó cái loại này nó không có thích hợp loại material. Đây là hai hội thánh Mobius, hai hội thánh cũng có cái đức tính của cái vòng Mobius. Tôi chỉ dán lại với nhau hai cái, dán cho nó dính lại với nhau thôi. Nếu mà cái gì xảy ra trong hai hội thánh đó để mà gây xáo trộn trong hai hội thánh đó, đó thì cái gì xảy ra thưa quý vị? Quý vị có đoán được cái gì xảy ra không? Lần đầu tiên tôi thấy cái này tôi ngạc nhiên vô cùng. Và bởi vậy tôi ấp ủ một bài giảng về cái này, tại vì cái điều nó sẽ xảy ra khi mà hai hội thánh nó được dính lại, hai cả hai đều là Mobius mà dính lại với nhau, thân thuộc với nhau, thông cảm với nhau. Đây là một hội thánh tôi cắt ra rồi. Đây là hội thánh thứ hai tôi cắt theo đường chính giữa. Quý vị nghĩ cái gì nó sẽ xảy ra khi chúng ta hai hội thánh nó có vấn đề để mà nó phải đi qua cái sự cắt, chia cắt như vậy? Ngó ra thì thấy nó lộn xộn, nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ đó, chắc tôi phải nhờ vợ tôi lên giúp tôi làm cái này. Em lên giúp giùm anh cái này. Nhìn kỹ á thì nó là ok, em cầm cái này đi. Quý vị thấy gì không? Tôi tặng hai trái tim này cho người nào lên đây lấy trước nhất. Hình ảnh tuyệt vời. Tuyệt vời thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải làm điều này. Chúng ta phải làm sao để mỗi người chúng ta, tức là mỗi người chúng ta có sự thông công, hiểu biết người khác, cũng như hội thánh, toàn thể hội thánh không có sự ngăn cách, mà dẹp bỏ tất cả những cái hàng rào ngăn cản đó. Đó là một điều yêu thương. Bây giờ qua cái câu 10, còn trong câu 10, để cho câu tới, vấn đề tới, khiêm nhường. Hãy lấy lòng tôn trọng, kính nhường nhau. Đó là tiếp tục sự yêu thương, là kính nhường nhau. Và đây có nghĩa là sự khiêm nhường nhau, thưa quý vị. Có nhiều người hiểu lầm sự khiêm nhường, không hiểu sự khiêm nhường, thành ra hành động sai. Thế thì khiêm nhường là gì? Thứ nhất là khiêm nhường là không có nâng người khác lên. Tôi có một người bạn trong hội thánh, gọi là mấy ông này cho một xíu uống nước đường ngoài, ông hư hết. Mình phải thật lòng, nếu mình khen ai, mình khen họ. Chứ không phải là mình, họ không có đáng khen mà mình cứ khen. Cái đó là không là giả dối, không nên làm. Tôn trọng người khác á, không có nghĩa là mình đè họ xuống nữa, để mình được đi lên. Ở Việt Nam, hồi xưa, cái thời của tôi hồi xưa đó, trong nhà nào cũng biết có một con vật mà rất là đẹp, tuyệt vời, rất là dễ thương, rất là giỏi, mà rất là ngoan. Quý vị biết không, con có rất có gì không? Rất là giỏi, rất là ngoan. Quý vị không biết hả? Nhà nào cũng có. Thưa đó là con người ta. Mày sao mày ngu quá, sao con người ta nó khôn như vậy mà mày ngu quá đi. Đây là thế này thế kia thưa quý vị. Cái con người ta đó là đè cái thằng con xuống. Và những câu nói đó, nó ảnh hưởng đến tương lai của thằng con cho suốt đời nó. Thành đó mình không có đè người ta xuống thưa quý vị, để mình được đi lên. Nhưng mà tự trọng, trọng kính trọng người khác á, cũng có nghĩa là mình nâng bốc mình lên. Paulo nói cũng trong câu trước đó, là chúng ta phải đừng quá cho mình cao hơn cái điều mà mình có. Thành ra tự trọng có nghĩa là như thế này, là biết mình và không so sánh. Mình vẫn biết mình thưa quý vị, biết mình có cái ơn phước nào. Tự biết tôi có ơn phước nào, quý vị mỗi người chúng ta đều biết mình có ơn phước nào. Nhưng mà mình không so sánh với người khác. Cái đó là điều quan trọng. Cái người tự trọng á, là cái người không nghĩ là mình quá thấp. Nhưng người tự trọng ít nghĩ về mình. Không có so sánh nghĩ về mình so sánh với người khác. Nhưng mà mình vẫn biết mình, thưa quý vị. Biết cái ân tứ của mình. Trong câu này, Phao-lô đưa ra một số ân tứ và ông cho biết là mình phải biết cái ân tứ của mình. Thành đó là tự trọng là biết mình nhưng không so sánh với người khác. Thưa quý vị, thành đến đấy là cái điều hai chiều. Mình biết nhưng mà không phải để so sánh với người khác. Mình biết để mà mình học việc Chúa trong hội thánh. Tôi có đây ba sợi dây. Sợi dây dài, sợi dây chính giữa, sợi dây ngắn. Ba sợi dây này tượng trưng cho ba người có ba ơn tứ khác nhau. Có người hay là có cùng một ơn tứ cũng được sao hết. Có người có nhiều ơn tứ, có người sơ sơ, có người ít ơn tứ. Mình không so sánh với người khác. Nhưng mà khi mà mình đứng chung với nhau đó, mình không để ba cái này nó thể hiện như vậy được. Mình đứng chung với nhau là mình phải coi nhau như một, như bằng nhau. Không so sánh. Không nói tôi hơn anh hơn tôi. Nhưng mọi người là bằng nhau. Đây nhá. Khi mình đứng chung với nhau đó, thì đây là sáu đầu sợi dây và đây là ba sợi dây. Và khi mà đứng chung với nhau làm việc đó thưa quý vị, thì ba sợi dây này nó trở thành gần như bằng nhau. Nó không còn chê lệch quá nhiều nữa. Khi mình đứng chung với nhau, mình bình đẳng với nhau, không có sự phân cách. Nhưng mà nói như vậy rồi không có nghĩa là tôi dẹp bỏ tất cả những ơn tứ của tôi. Tôi vẫn còn là người có ơn tứ này, người kia vẫn còn có ơn tứ này, và người khác có ơn tứ này. Tôi không có... Đó là cái... cái màu nhiệm trong Chúa. Thưa quý vị, thiệt ra mình không so sánh được. Ở bên ngoài người ta kiếm một người làm việc cho họ đó, họ chỉ dựa vào một ơn tứ thôi. Nếu mà tôi làm được cái này, nếu tôi có cái bằng hay là thế này, tôi làm được này, vô. Họ không cần biết là cái khác là cái gì. Nhưng bên trong, chúng ta vào hội thánh là nguyên con người chúng ta, là nguyên con người được Chúa tạo dựng. Và chúng ta có ơn tứ này, có ơn tứ kia. Có người có ơn tứ cao, có người ơn tứ B, A, tôi có ơn tứ A. Nhưng mà khi tôi nói tôi có ơn tứ A đó, có nghĩa là tôi không làm được B. Người kia họ có ơn tứ B đó, là họ làm được. Thế tại sao tôi nghĩ là tôi hơn họ? Tôi chỉ hư họ trong một khía cạnh nào đó thôi. Chứ là con người là của Thượng Đế đặt vào trong Hội Thánh, tôi không hơn ai hết. Thiệt ra tôi và tất cả quý vị, thưa quý vị, đều là tội nhân được Chúa cứu qua dòng huyết của Ngài. Không ai hơn ai trong vấn đề này. Thành ra chúng ta phải kính trọng nhau, chúng ta phải yêu thương nhau, và chúng ta không so sánh, tôn trọng cái ơn tứ của người khác. À, cái điều nữa là nếu mà quý vị nghe bài chia sẻ này xong đi ra ngoài kia nói, ờ, bữa nay một sư giảng có ơn quá. Thưa quý vị, tôi sẽ không nói, à, đâu có gì đâu, tôi đâu có biết giảng gì. Nói như vậy là tôi nói láo với chính mình, tôi nói láo với bạn. Tôi không hạ mình xuống kiểu đó là nghĩ, à, mình nói vậy chắc là ông nghĩ mình khiêm nhường lắm. Không, tôi không nói như vậy. Nhưng mà tôi nói cảm ơn Chúa. Vì cái bữa bài giảng hôm nay đó, Chúa cho tôi được cảm động làm, chứ tự tôi làm không được. Thành ra chúng ta là người tôn trọng, chúng ta nhớ đến Chúa trước, nghĩ đến Chúa luôn luôn, rồi đến người khác, rồi mới đến mình. Trong lúc người mà không tôn trọng người khác, cứ nghĩ đến mình, không so sánh mình với người khác. À, có ông nọ trong nhà thờ, có bữa đó ông được Hội Thánh tặng cho ông một cái giải, một cái huy chương, gọi là người khiêm nhường nhất trong Hội Thánh. Tại ông ta lên nhận lãnh, cảm ơn rất là tốt. Tuần hôm sau, ông ta đến nhà thờ, ông đeo cái huy chương đó. Hội Thánh kêu lên rút nó ra, tước mất huy chương. Thì vì khi mà mình tuyên bố là mình là người khiêm nhường nhất trong Hội Thánh, là mình không còn khiêm nhường nữa. Thưa quý vị, cái người khiêm nhường không nói mình khiêm nhường, không biết mình khiêm nhường nữa, nhưng mà chỉ là người biết mình, biết vẫn còn giữ được cái cá tính của mình, cái khả năng của mình, và chỉ biết là tìm cách làm sao để đóng góp được cái khả năng đó vào công việc nhà Chúa. Điều này nói đến cái chuyện điều thứ ba là phục vụ Chúa. Paulo nói là hãy sau đó hãy siêng năng và chớ lì biếng, hãy có tinh thần nóng cháy trong sự phục vụ Chúa để mà cùng nhau đóng góp vào. Chứ một mình một người, dầu người đó là mục sư hay gì đi nữa, cũng không thể nào mà điều khiển một người nhóm như thế này, đừng nói giờ làm chuyện khác. Tại chúng ta phải quý những điều khác. Hồi sáng nay tôi có nói đến chuyện anh Thoại, về tuần trước tôi đi nhóm thì anh đứng ở ngoài chỗ đầu xe, và tôi đi đầu bên kia thì đi ngang qua, tôi thấy anh đứng, tôi lại thì vỗ vai bắt tay nó, anh lạnh không lạnh. Thì tôi thấy rất là cảm động, tại vì anh hy sinh chịu lạnh để mà đứng ra điều khiển cho đầu xe bên đó, và tôi quý anh vô cùng. Đó là cái thái độ mình phải quý trọng nhau. Và nếu chúng ta yêu thương nhau, quý trọng nhau, thì chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách dễ dàng chung với nhau. Và bởi Hội Thánh mới phát triển sự cầu nguyện. Thành ra những người già cả nằm trong viện dưỡng lão cầu nguyện đó là những người đóng góp rất nhiều trong vấn đề Hội Thánh. Và chúng ta đừng nghĩ là mình quan trọng hơn họ. Phaolô cho đây là họ phục vụ Chúa. Hãy cung cấp nhu cầu cho các thánh đồ. Tôi biết nhu cầu của tôi trong Hội Thánh là gì. Có bữa ăn ngon. Và tôi cảm ơn những người mà đã từng nấu ăn trong nhà bếp. Và hãy ân cần tiếp khách, đại khách. Cảm ơn Chúa nếu mà chúng ta có những ơn này khi tiếp tục làm, đóng góp vào công việc nhà Chúa. Và thưa quý vị, nếu mà Hội Thánh chúng ta bước vào cái tòa nhà mới với ba thái độ này, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau phục vụ Chúa đó, chúng ta sẽ làm tỏa sáng danh Chúa trong cộng đồng chúng ta. Và chúng ta sẽ nới rộng, được mở rộng ra, không phải là tự nghiệp hội thánh khác trải qua, nhưng mà những người mới sẽ đến được sự cứu rỗi như chúng ta. Và tôi mong là chúng ta nhớ cái bài học này ngày hôm nay, trước khi chúng ta bước vào một cái mốc lịch sử rất là quan trọng trong hội thánh. Cảm ơn quý vị.